Rồi cái một còn một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch sư ông, trước đây trong lúc làm ăn thất bại bị mang nợ phải vào tù, trong lúc quá khủng hoảng về tinh thần, con có cầu nguyện đất nước ông bà gia hộ cho con có tiền trả hết nợ, khỏi ở tù thì con xuống tóc ăn chay trường và cúng tạ lễ đất nước ông bà một con heo quay. Nay thì con đã một lần xuống tóc và hiện tại con đã ăn chay được 8 năm, nhưng nợ tiền thì con không trả được và vẫn phải ở tù. Con cứ ra dứt về lời cầu nguyện của mình, nhưng không biết làm thế nào để thực hiện việc cúng heo, vì thật lòng con không thể cúng heo quay khi đã là một người Phật tử. Vậy kính mong sư ông từ bi chỉ dạy con phải làm thế nào để hóa giải lời cầu nguyện đó. Thì Phật tử này thì gặp tai nạn người nguyện tứ tùng. Nguyện cái gì cũng dám nguyện hết, nguyện trời đất giúp đỡ ra khỏi tai nạn thì cúng heo quay. Bây giờ thì cũng không đến nổi bị khổ lắm, nhưng bây giờ cái dai dứt, bây giờ làm sao cúng trả nợ, bây giờ làm sao để trả lại cái nợ hồi xưa hứa đó. Thì thôi khuyên Phật tử này nên nhớ, thay vì cúng heo quay thì mình bây giờ khỏi cúng gì hết, cứ khi nào có tiền có thể đủ mua con heo quay đó thì Phật tử cứ đi thẳng vào bệnh viện, thấy những người bệnh, những người khổ nghèo không đủ tiền mua thuốc, mình đem cái đó mình giúp họ thì đó là còn hơn cúng heo quay rồi, bảo đảm. Vì người ta đang khổ, mình giúp cho họ qua cơn khổ, đó là đền lại được cái mình nguyện xưa. Chứ đừng có ái nái, đừng có ngại ngùng gì hết, phải đợi cúng mới được. Không phải, chúng ta làm việc thiện, việc phải, việc tốt thì cái nợ đó nó hết chứ không gì. Đó, tôi bảo đảm đúng là thật là như vậy. Phật tử cứ can đảm làm đi, đừng có nhớ nợ cúng theo quay hoài khổ, phải không? Như vậy là hết. Vì hôm nay là cái buổi giảng cuối năm, cho nên quý Phật tử có tổ chức làm lễ tạ pháp theo thông lệ. Thì giờ đây cái phần giảng dạy xong rồi thì tới cái phần tạ pháp. Trước khi tạ pháp thì tôi nói lại, năm tới chúng tôi giảng tại đây nhằm ngày 25 tháng 2 dương lịch, nhằm ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch, tức là chủ nhật mùng 3 tháng 2 âm lịch, hay là chủ nhật ngày 25 tháng 2 dương lịch. Đó là giảng lại tại đây. Ngang đây là nghỉ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng Diễn Trưởng Thiền Viện Trúc Lâm. Kính bạch Thượng Tọa Trụ Trì Thiền Viện Thường Chiếu. Kính bạch Quý Thượng Tọa Hàng Giáo Phẩm. Kính thưa Thượng Tọa Đại Đức và Thiền Sinh Thiền Viện. Hôm nay toàn thể Phật tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Kính bạch Hòa Thượng, hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2000, nhằm ngày 29 tháng 11 năm Canh Thìn, Phật lịch 2544. Trong giờ phút trang nghiêm, thanh tịnh, Pháp hội Thiền Viện Thường Chiếu, trên có ngôi Tam Bảo, hiện tiền có Hòa Thượng chứng minh đầy đủ tứ chúng về Pháp hội. Sau thời giảng cuối năm của Hòa Thượng đã viên mãn, chúng con chí thành bạch lên lời tác bạch tạ pháp cuối năm. để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu xa của toàn thể Phật tử chúng con. Theo tự nhiên, dòng thời gian cứ mãi trôi đi, thấm thoát một năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian không thật đó, Hòa Thượng đã không quản nhọc nhằn với tuổi già sức yếu, đường xa, và còn phải chăm lo Phật sự giáo hóa tăng ni và Phật tử. Mà Hòa Thượng đã vì thương xót chúng con, về đây từng bước dẫn dắt, từ mẫn khai thị, chỉ dạy, để chúng con nhận ra, trở về sống với nguồn tâm chân thật sẵn có của chính mình, qua hành trạng của các bậc thiền sư Việt Nam. Thật là kỳ diệu thay, một cành mai sân trước của Ngài Mãn Giác mà có mấy ai biết ngắm nhìn. Thật là diễm phúc hơn bao giờ, toàn thể Phật tử chúng con gặp được Hòa Thượng là bậc minh sư, người duy nhất hiện đời đã chỉ cho chúng con cái mà bao đời đã lãng quên vì mê muội. Thật là đại phúc đại ân cho chúng con. Ôi, ơn đức sâu dày của Hòa Thượng muôn kiếp khó đáp đền. Kính bạch Hòa Thượng, lòng biết ơn của chúng con không thể đem ngôn từ diễn đạt được. Chúng con chỉ biết đem thân này quỳ dưới chân Hòa Thượng, nhất tâm chí thành tỉnh lại, nguyện cho Phật Pháp trường tồn. Và chúng con xin hứa luôn nỗ lực tinh tấn tu tập, và xứng đáng là người Phật tử thiền viện Thường Chiếu hộ đạo tu hành cho đến ngày thành Phật mới thôi, để đáp đền công ơn trời biển của Hòa Thượng trong muôn một. Sau cùng, toàn thể Phật tử chúng con thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, Phật lực mười phương luôn gia hộ cho Hòa Thượng pháp thể được hương an, sống lâu tuổi thọ, dìu dắt chúng con trên bước đường giác ngộ và giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tốt, sao biết Phật tử đứng như vậy?
Kênh Hòa Thượng đã thương xót dạy bảo và chứng minh cho chúng con, toàn thể Phật tử chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường.
Có Phật tử hỏi: kính bạch Hòa Thượng, có một người hỏi, tu lâu mà sao tham sân cũng còn nhiều, thì cái người hướng dẫn mới trả lời: bởi vì thấy tham sân là thật cho nên mới khởi. Trả lời cũng có lý, nhưng con thấy chẳng có thực tế, con chỉ biết nó giả là trên lý thuyết. Nhờ Hòa Thượng và quý thầy giảng dạy về Bát Nhã, nhưng đối với sự thì con chưa sống được. Vì tham sân nó khởi là lúc đối cảnh hay lắm là không sợ ở bên ngoài, nhưng bên trong Phật sự phản xạ tự nhiên khởi. Nếu đối trước cảnh mà không khởi niệm, tức tâm cảnh đều liền thuần nhất rồi thì cần gì phải tu. Kính xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy dùm. Câu hỏi này nó hơi khó trả lời, là vì hỏi nó chưa được rõ ràng lắm, nhưng tôi lấy ý mà trả lời thôi. Bởi vì Phật tử này nói rằng có những người tu cũng khá lâu mà tại sao mà tham sân cũng còn, phải không? Quý vị tự kiểm mình có tu lâu lâu chưa mà tham sân còn không? Chắc cũng giống vậy quá, phải không? Tu thì lâu mà tham sân cũng vẫn còn. Như vậy thì tại sao tham sân còn? Thì nói rằng vì thấy tham sân là thật cho nên mới khởi. Thì câu này nói nó không có hợp lý. Thấy tham sân thật nó mới khởi thì thực ra không phải. Thấy cái cảnh thuận nghịch nó thật mà nên tham sân mới khởi. Thí dụ mình đi làm ăn, xích vốn làm ăn, mới làm tên tháng mà một cái được 10 thì tham đi làm nữa không? Đó, thì đó là cái tham nó khởi, thì do cái cảnh nó thuận mà cái tham khởi. Ngược lại, nếu mà mình đi làm ăn, mới xuất vốn là làm ăn, cái bị ai đó họ gạt là giật hay sao, cái nổi nóng lên đó, thì đó là cũng do cảnh ở ngoài chứ không phải do cái tâm ở trong. À, cái người trả lời nói rằng bởi vì thấy tham sân là thật, thực là thấy cảnh là thật, cho nên thuận cảnh thì tham, nghịch cảnh thì sân. Đó là vậy. Thì bây giờ nếu mà Phật tử này nói rằng nghe giảng kinh Bát Nhã thì biết tham sân si nó là hư dối, đối cảnh thì không có bớt tham sân si, thì như vậy là nhờ quán cái lý Bát Nhã làm cho tham sân nó giảm. Thì cái câu sau là có lý, bởi vì biết Bát Nhã không phải nói tham sân si không thiệt, mà cảnh không thiệt, thuận nghịch nó không thiệt, thì tham sân si đâu có khởi, phải không? Nhờ thấy cảnh không thiệt, tham sân si theo đó mà lành mà hết. Như vậy cho nên dùng trí tuệ Bát Nhã phá trừ được cái tham sân si. Đến một Phật tử hỏi: kính thưa hòa thượng, con là Phật tử của thầy bình thường, con cứ tưởng rằng mình mạnh khỏe, nhưng khi đợi duyên gặp cảnh mới biết mình còn nhiều bệnh, xin thầy mở lòng từ bi cho thuốc uống để trị bệnh thị phi và tật đố. Từ bi cho thuốc uống trị cái bệnh thị phi và tật đố. Thì giờ trị bệnh thị phi thì phải làm sao? Thị phi tức là phải quấy đó, hay tới người này nó phải nó quấy, tới người kia nó phải nó quấy mà sanh sự hoài, đó là thị phi. Còn tật đố thì thấy ai mà hơn mình cái ganh ghét, nó bậy nó bạ vân vân. Tóm lại, muốn trị bệnh thị phi tật đố thì không gì hơn người Phật tử này bớt nói lời vô nghĩa. Vô nghĩa tức là đừng nói bậy bạ đó, phải không? Đi tới người này nói bậy, tới người kia nói bậy, nói chuyện rỗng vô ích, mà phải chuyên tu, nhớ kinh, nhớ luật, nhớ lời Phật dạy mà tu thì sẽ bớt thị phi. Còn muốn bớt cái tật đố đó, tật đố là ganh tị đó, thì chỉ cần xét lại tất cả những cái gì được rồi nó cũng vô thường, nó không có gì bền vững, ngày nay còn ngày mai mất, thì đua tranh ganh tị với nhau làm gì? Nhờ vậy mà cái bệnh tật đó sẽ giảm.